Chào cả nhà, đây là video nội bộ. Đối với GDP của Mỹ, quý 4 vừa rồi tăng trưởng tốt hơn dự báo nhiều. Và lạm phát tháng 12 tiếp tục là cái hạ nhiệt. Lạm phát đã hạ nhiệt. Thì cái mức như thế này thì cho thấy là cái xu hướng mà sẽ giảm lãi suất của Fed sẽ diễn ra trong năm 2024 này. Ở Biển Đỏ có căng thẳng thì cái tình trạng này thì có thể làm cho cái quá trình giảm lãi suất nó sẽ chậm đi. Tuy nhiên nó cũng không phải là một cái tác động nó lớn, nên quá trình giảm lãi suất có thể sẽ được diễn ra trong ít tháng nữa. Đó, chúng ta thấy như thế. Và trong trường hợp mà nó muộn thì chúng ta có thể thấy vào nửa cuối năm 2024 thì cái giảm lãi suất nó sẽ được thực hiện. Đó, về tình hình ở Mỹ chúng ta thấy như vậy. Còn đối với trong nước, chúng ta thấy cái phiên cuối tuần thì thị trường nó không phải nó trầm lắng lắm, mà nó cũng khá là sôi động, mặc dù cái thanh khoản của nó không cao lắm. Có thể năm nay cái dấu hiệu mà một kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhà đầu tư bán ra trước Tết thì nó sẽ không diễn ra. Có thể nó không diễn ra. Thậm chí trong tuần giao dịch mới và ba phiên của tuần tiếp theo trước khi nghỉ Tết, thậm chí thì VN Index nó sẽ cao hơn hiện tại. Rất có thể như thế. Bởi vì cái xu hướng năm 2024 là nó cực kỳ tốt. Nó tốt như vậy mà nhà đầu tư bán ra thì có cái nguy cơ mua lại giá cao hơn sau Tết. Cái nguy cơ đó nó rất là rõ ràng. Hơn nữa, trên những cái dòng cổ phiếu mà chúng ta thấy lực cầu giá thấp nó tương đối mạnh, chứng tỏ tiền đang vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó chúng ta thấy thì nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng, nó hỗ trợ thêm cho thị trường. Thành ra trước một cái năm 2024 qua Tết là dấu hiệu thị trường mạnh lên rất rõ. Cái điều đó cũng cho thấy là việc mà bán cổ phiếu trước Tết nghỉ một tuần nó không có ý nghĩa lắm. Dòng tiền trong thời gian gần đây thì nó suy yếu đi đôi chút. Nó suy yếu đi là do cái kỳ nghỉ lễ trước Tết. Qua Tết chúng ta cần đo lường cái dòng tiền. Ví dụ như mỗi phiên giao dịch ở cái vùng mà tăng lên so với hiện nay khoảng 40-50%, thì điều đó sẽ chắc chắn và nên nó sẽ vận động một cái đợt tăng. Chúng ta hiểu cái nguyên lý nó như vậy. Thì thành ra nếu mà không có cái gì đó mà nó xấu thì nó không cần thiết hạ cổ phiếu. Ngoài ra cái tỷ lệ cổ phiếu ở cái mức vừa phải cũng không cần thiết bán cổ phiếu. Chúng ta thấy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh trên hai nhóm ngành, đó là ngân hàng và chứng khoán. Nó vẫn hoạt động khá mạnh. Chúng ta thấy tuần vừa qua có một cái sự kiện rất đặc biệt là Việt Nam muốn xây dựng một cái trung tâm tài chính quốc tế. Đó. Hình thành cái trung tâm tài chính quốc tế thì nó giống như là kiểu như Singapore, Seoul, Hàn Quốc, rồi Thượng Hải, rồi Hồng Kông vậy đó. Đó. Thì cái trung tâm quốc tế, tài chính quốc tế này thì được đặt ở Thủ Thiêm. Đó, Thủ Thiêm. Thì thành phố Hồ Chí Minh cũng dành cái quỹ đất để mà bán đấu giá để xây dựng cái trung tâm tài chính này, là cái khu vực rất là đẹp ha. Ở đây có cái quảng trường mà chưa làm, có hồ trung tâm, quảng trường chưa làm là có sức chứa cả triệu người đó. Khu vực Thủ Thiêm rất là đẹp ha. Ngoài ra chúng ta thấy là trong năm 2024 này Quốc hội cũng có thể sẽ thông qua cái chủ trương đầu tư cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đó, thì cái điểm đầu của cái nhà ga của đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng được đặt ở Thủ Thiêm. Đó. Ngay cái nút giao An Phú ở bên kia đường đó. Bên kia đường phía tay trái đó là cái khu vực đó, đó là nó rộng khoảng mười mấy hecta đó. Cái khu vực đó là đến mấy chục hecta lận. Thì nó bao gồm một cái nhà ga của đường sắt Long Thành, Thủ Thiêm Long Thành, và nhà ga của đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng được đặt ở đó. Thì chúng ta thấy cái khu vực Thủ Thiêm cũng là cái điểm bắt đầu của cái cao tốc. Đó, chúng ta thấy như thế. Thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy Thủ Thiêm là một cái trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm giao thông nữa. Rất là đẹp. Ngoài ra chúng ta thấy có cái gần đây có cái một cái khu đô thị rất lớn đang xây và hình thành bên cạnh một cái trung tâm thể dục thể thao. Ở trong cái cụm này thì nó to cũng bằng 2/3 của cái loại của cái Thủ Thiêm đó. Đó. Tương lai ở đây rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng thấy là chính phủ đồng thuận trong cái việc lập cái sàn vàng. Thì trong tương lai chắc chắn sẽ lập một cái sàn vàng, bởi vì người dân có nhu cầu mua vàng thì đâu có nhất thiết phải mua vàng vật chất, mua vàng tài khoản. Vàng tài khoản thì nó có cái rất là có lợi. Ví dụ như các bạn muốn mua vàng thì các bạn dùng vốn vay dùng vốn vay mua đó. Thì biến động của vàng thì có thể mua nhiều hơn. Ví dụ vàng họ cho vay 70-80%, nhưng chúng ta bỏ 2-3 đồng chúng ta mua được 10 đồng đó. Và những cái tăng giá của vàng luôn luôn được hưởng lợi như nhau. Tại vì vàng vàng thế giới nó tăng bao nhiêu thì cái sàn vàng nó cũng sẽ biến động theo bấy nhiêu. Nhưng mà nó tránh được việc gì? Nó tránh được cái việc cái nhu cầu mua vàng vật chất sẽ giảm. Lúc đó sẽ giảm cái tình trạng nhập lậu vàng và cái chênh lệch giá vàng thực tế của vàng vật chất sẽ giảm xuống rất nhiều. Đó. Và cái nhu cầu mua vàng tự do trên sàn vàng lúc đó chắc chắn cái nhu cầu nhập lậu vàng sẽ giảm đi rất nhiều và mất ngoại tệ nữa. Đó. Thì hiện nay chúng ta đang có cái bước như thế, thì chưa biết là cái sàn vàng này ai quản lý, đúng không? Ai quản lý, hay là nó thuộc về các cái ngân hàng? Có thể là ngân hàng nhà nước sẽ quản lý cái sàn vàng này, và các cái đầu mối mua bán có thể là ở các cái ngân hàng, hoặc là thường thì cái này nên để cái sở giao dịch, ví dụ như sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái sàn giao dịch vàng. À, sau này gộp lại lên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ra thành, thì người dân có thêm cái công cụ đầu cơ đánh bạc vàng, muốn gì cứ vào đây đánh thôi, chứ cần gì mua vàng về cất nằm ngủ không yên. Đó. Đây là một cái bước đột phá để giảm cái việc mua vàng. Người dân mà tập trung mua vàng thì nó thiệt hại cho kinh tế rất lớn, vì mà vốn bản chất cái tiền mua vàng là nhốt đó, đâu có làm ăn đâu. Đó. Trong năm 2024 này chúng ta sẽ thấy có nhiều cái sự thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Đó. Và chúng ta thấy cái thời gian gần đây cái đầu tư công đó, nó tiến triển một cách đột biến. Và năm 2024 này thì cái đầu tư công đó, thì tiếp tục một cái năm tối đa để mà phát triển, thì từ đó dẫn đến cái hạ tầng mà được giải quyết đó, thì cái chi phí của nền kinh tế nó giảm. Thì những cái số liệu kinh tế gần đây chúng ta thấy thì cái xuất khẩu bắt đầu nó tăng dương trở lại, tăng không mạnh lắm, rồi các cái sản xuất chế biến chế tạo cũng tăng tốc trở lại. Và tất nhiên tiếp nối cái đó, chúng ta sẽ đánh giá lại cái kinh tế quốc gia GDP vào quý 1 năm nay, chúng ta sẽ thấy được cái đường hướng đó. Ngoài ra chúng ta có cái thông tin mới, đó là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam ngay trong tháng 1 năm 2024, tăng đột biến. Như vậy là Việt Nam, các bạn suy nghĩ kỹ, các bạn sẽ thấy Việt Nam là đất nước có dân số 100 triệu người, không phải là một nước nhỏ trên thế giới. Thứ nhất, nó không phải nước nhỏ. Thứ hai là cái quá trình phát triển đất nước nó tăng cao, và là một cái thị trường lớn ở trên thế giới, đúng không? Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành đất nước đứng top 15 và sẽ tiến đến top 10 trong tương lai. Thành ra những cái hoạt động kinh tế, các cái tập đoàn lớn hay đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển vân vân, thì chúng ta sẽ thấy không có bỏ qua được Việt Nam. Thì kiểu gì các bạn nhìn thấy sơ bộ các bạn cũng thấy rồi. Không. Vào năm 2045, với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay, thì thu nhập của chúng ta là mấy chục ngàn đô la, nó trở thành một nước phát triển với cái mức mà nó tương đối trung bình. Đó, chúng ta thấy như thế. Như vậy cái thị trường chứng khoán đó, cái thị trường chứng khoán sẽ là cái thời điểm vàng ở trong giai đoạn từ đây đến 2050. Đó, các bạn thấy. Khi nghiên cứu thị trường chứng khoán Mỹ đó, thì các bạn sẽ thấy hiện nay những người lớn tuổi, những người lớn tuổi giữ một cái tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ nó đã tiến đến con số 70 mấy% rồi. Tức là tài sản trên thị trường chứng khoán Mỹ nó thuộc về người già chứ không thuộc về lớp trẻ. Đó. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy cái thị trường bất động sản. Tài sản, tài nguyên của thị trường bất động sản Việt Nam nó nằm trong tay các cái thế hệ 5X, 6X, 7X. Nó nằm trong tay những người này nhiều. Đó. Một số 8X thôi. Đó, chúng ta thấy như thế. Thì những cái lớp này bắt đầu già rồi, đúng không? Thì chúng ta thấy cái tài sản lớn nó nằm trong những thế hệ này. Chứ các thế hệ trẻ thì không có. Rất ít, tỷ lệ là rất ít. Có thể nói cái thời 40 năm bùng nổ của bất động sản nó về tay của những cái thế hệ như thế. Nhưng mà đối với thị trường chứng khoán thì bây giờ nó chỉ mới bắt đầu. Thì chúng ta thấy cách đó khoảng 40-50 năm thì những người lớn tuổi ở thị trường chứng khoán Mỹ đó, sở hữu đó khoảng 45-50% thôi. Đó, dần như bây giờ tăng 70 mấy%. Đó, chúng ta thấy. Thì các cái thế hệ sau cái giai đoạn phát triển, trong cái giai đoạn phát triển mà từ đây đến năm 2050, đó là một cái giai đoạn thời cơ vàng của thị trường chứng khoán. Bởi vì sao nó gọi là thời cơ vàng của thị trường chứng khoán? Bởi vì tài sản quốc gia đó, là nó ở cái nền kinh tế, cái gốc nó vẫn phải ở nền kinh tế. Bất động sản nó sẽ không trở thành cái công cụ sinh lời, không trở thành công cụ sinh lời, mà hoạt động kinh doanh nó mới là cái công cụ sinh lời, và đó vẫn là cái tài sản lớn nhất. Thu nhập của người dân tăng lên, ví dụ bây giờ là đang là trên sổ sách đó, là đang là 4.300 đô đó, rồi tăng lên 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Cái tiền đó nó chạy đi đâu? Cái tiền đó nó chạy đi đâu? Các bạn cứ tưởng tượng bây giờ là trong nền kinh tế có 15 triệu tỷ. Đúng không? 15 triệu tỷ. Và khi thu nhập của chúng ta là tiến đến 10.000 đô thì trong nền kinh tế nó có bèo nhất cũng phải 30 mấy triệu tỷ. Và khi mà thu nhập của người dân mà nó tiến lên 20.000 đô thì lúc đó trong nền kinh tế nó có khoảng 50 mấy 60.000 triệu tỷ, và nó lớn hơn bây giờ gấp 4 lần, 5 lần. Và nơi đó nó nằm chủ yếu ở thị trường tài chính. Cái tốc độ phát triển đó nó còn rất cao. Chúng ta ví dụ như từ đây đến cái giai đoạn đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta có thể đạt cái giá trị 10 mấy ngàn điểm là bình thường, rất bình thường. Đến đó nó sẽ bão hòa. Nó như các cái thị trường các nước khác đó. Đó, đây là cái giai đoạn bùng nổ cho những người có cái nghị lực đầu tư thành công vào thị trường chứng khoán. Và sau này cái tài sản ở trên này nó rất lớn. Và nó thuộc về các bạn. Thành ra khi nhìn về thị trường chứng khoán trong tương lai vài chục năm nữa với tuổi trẻ. Đó là cái điều cơ hội rất lớn, cơ hội mang tính thời đại. Đương nhiên nó phải là đầu tư đúng, có phương pháp, làm đúng việc và làm việc đúng. Đó, rồi sáng nay nói chuyện tới đây thôi. Chúc các bạn đầu tư thành công. Cảm ơn các bạn.